Kiều Thu xin kính chào quý vị.
Trong chương trình Hương Đồng Gió Nổ hôm nay, Kiều Thu xin kính mời quý vị trở về thăm thành phố Đà Lạt, nơi mà Kiều Thu đã được may mắn sinh ra. Đà Lạt, với nhiều cảnh đẹp, một thành phố nổi tiếng, rất gần gũi với mọi người, nhưng mà có lẽ bây giờ cũng đã rất xa. Đà Lạt là một thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển. Và với nhiều cảnh đẹp, Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam. Thành phố Đà Lạt nằm trong cao nguyên Lâm Giang. Về hướng Bắc, Đà Lạt giáp với huyện Lạc Dương. Về phía Đông và Đông Nam, giáp với huyện Đơn Dương. Về phía Tây và Tây Nam, giáp với hai huyện Lâm Hà và Đức Trọng. Hàng trăm năm trước đây, Đà Lạt là địa bàn cư trú của người Lạc. Toàn bộ cao nguyên Lang Biang diện tích hơn 400 km², bao bọc bởi các đỉnh núi cao và các dãy núi liên tiếp. Phía đông bắc có hai núi thấp, đó là Hoàng Ông, hay còn gọi là Lát Bê Bắc, cao 1.738m, và Hoàng Bộ, còn có tên là Lát Bê Nam, cao 1.709m. Ở phía bắc là dãy núi Bà hay là dãy núi Lang Giang hùng vĩ, cao 2.169m, kéo dài theo trục đông bắc tây nam từ suối Đa Sa đổ vào Đa Nhiêm đến Đa Me đổ vào Đạ Đần. Phía đông án ngữ bởi dãy núi đỉnh Gió Hú, cao 1.644m. Về phía tây nam, các dãy núi hướng vào Tà Nung, giữa dãy Giàng Sơ Ren, mà các đỉnh cao tiêu biểu là Pin Hát, cao 1.691m và Yulu Rue, cao 1.632m. Thành phố Đà Lạt được chia ra 12 phường, đánh số từ số 1 đến số 12, và có 3 xã là xã Tà Nung, Xuân Trường và Xuân Thọ. Trung bình Đà Lạt cao 1.500m so với mặt biển, và nơi cao nhất trong trung tâm thành phố là Viện Bảo tàng, cao 1.532m so với mặt nước biển, và nơi thấp nhất là thung lũng Nguyễn Tri Phương, chỉ cao có 1.398m so với mặt nước biển. Do ảnh hưởng của độ cao và rừng thông bao bọc, Đà Lạt mang nhiều đặc tính của miền ôn đới. Nhiệt độ trung bình khoảng từ 18 đến 21 độ C, tức là chỉ vào khoảng 65 cho đến 70 độ F, là một mức nhiệt độ rất là lý tưởng. Ở Đà Lạt, cái ngày nóng, nhiệt độ cao nhất chưa bao giờ quá 30 độ C, tức là chưa quá 85 độ F, và khi lạnh thì cũng không hề xuống dưới 5 độ C, tức là cũng chưa có bao giờ lạnh hơn 40 độ F. Ở Đà Lạt có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 4. Và mùa hè thì buổi chiều hay có mưa, đôi khi cũng có những trận mưa đá. Trước năm 1893, cao nguyên Lang Biang là địa bàn cư trú của các bộ lạc thuộc sắc tộc thiểu số mà chúng ta hay gọi là người Thượng. Người Việt đầu tiên có ý định khám phá vùng rừng núi ở miền Trung Nam đó là Nguyễn Thông, nhưng không hiểu vì lý do nào, cho đến cuối đời, ông không thể hoàn tất thực hiện được ý định của mình. Vào những năm 1880 và 1881, bác sĩ hải quân Paul Ney và Trung úy Albert Sutton có những chuyến thám hiểm đầu tiên vào vùng người thượng ở phía đông nam và phía trung nam, và họ được coi là hai nhà thám hiểm đầu tiên đã tìm ra cao nguyên Lam Giang. Hành trình của Paul Ney và Albert Sutton mở đường cho nhiều chuyến đi khác như của Gautier năm 1882 và của Nue, thiếu tá Human năm 1884. Ngày 3 tháng 8 năm 1891, bác sĩ Alexander Jaksa thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên với ý định tìm đường núi đi từ Nha Trang vào Sài Gòn. Nhưng chuyến đi này bất thành. Từ ngày 28 tháng 3 cho đến ngày 9 tháng 6 năm 1892, bác sĩ Jaksen thực hiện một cuộc thám hiểm từ Nha Trang, băng qua vùng cao nguyên Đắk Lắk để đến Tung Trang, nằm bên bờ sông Mekong thuộc địa phận của Campuchia. Tháng Giêng năm 1893, bác sĩ Jaksen nhận nhiệm vụ từ toàn quyền Jean-Marie Antoine khảo sát một tuyến đường bộ từ Sài Gòn xuyên sâu vào vùng người thượng và kết thúc ở một địa điểm thuận lợi trên bờ biển Trung Kỳ. Từ ngày 8 tháng 4 cho đến ngày 26 tháng 6 năm 1893, bác sĩ Jaksen đã thực hiện 3 chuyến đi quan trọng, và lúc 3 giờ 30 chiều ngày 21 tháng 6, ông khám phá một cao nguyên trơ trụi lớn có gò, có đồi, nhấp nhô. Bác sĩ Jaksa đã khám phá ra cao nguyên Lam Giang. Với nhu cầu tìm một vùng đất có khí hậu ôn hòa, gần giống với châu Âu để xây dựng một khu nghỉ mát, một trạm điều dưỡng, toàn quyền Paul Dumais đã viết một bức thư hỏi ý kiến của Jaksa. Và bác sĩ Jaksa đã trả lời là cao nguyên Lam Giang. Đến tháng 3 năm 1899, bác sĩ Jaksa cùng toàn quyền Dumais thực hiện một chuyến đi lên cao nguyên Lam Giang, và chuyến đi này có ý nghĩa quyết định về việc thành lập một trạm điều dưỡng ở đây. Ngày 1 tháng 11 năm 1899, toàn quyền Dumais ký nghị định thành lập ở Trung Kỳ, tỉnh Đồng Nai Thượng, và hai trạm hành chính được thiết lập tại Tánh Linh và trên cao nguyên Lam Giang. Đó có thể được xem là văn kiện chính thức thành lập trạm điều dưỡng trên cao nguyên Lam Giang, là tiền thân của thành phố Đà Lạt chúng ta ngày hôm nay. Ngày 24 tháng 4 năm 1916, vua Duy Tân đã ra đạo dụ thành lập thị tứ, tức thị xã Đà Lạt, tỉnh lỵ Lâm Viên. Đạo dụ này được khâm sứ J.R. Charles chuẩn y ngày 30 tháng 5 năm 1916. Trong hai thập niên 1900 và 1910, người Pháp đã xây hai tuyến đường từ Sài Gòn và từ Phan Thiết lên Đà Lạt. Hệ thống giao thông thuận lợi giúp Đà Lạt phát triển nhanh chóng. Vào năm 1893, vùng đất này hầu như hoang vắng. Đến đầu năm 1916, Đà Lạt vẫn còn là một khu thị tứ nhỏ với khoảng độ 8 căn nhà gỗ tập trung hai bên bờ thác Cam Ly. Đến cuối năm 1923, đồ án thiết kế đầu tiên hoàn thành, và Đà Lạt có được 1.500 người dân. 31 tháng 10 năm 1920, toàn quyền Đông Dương ra nghị định chuẩn y đạo dụ ngày 11 tháng 10 cùng năm của vua Khải Định về việc thành lập thành phố Đà Lạt cùng với việc tỉnh Đồng Nai Thượng được tái lập. nhằm biến Đà Lạt thành một trung tâm nghỉ mát ở Đông Dương. Nhà giám đốc, các sở nghỉ mát Lâm Viên và du lịch Nam Trung Kỳ được thành lập. Đứng đầu thành phố là một viên đốc lý, đại diện của toàn quyền Đông Dương. Năm 1928, chuyển tỉnh lỵ tỉnh Đồng Nai Thượng về Đà Lạt. Năm 1936, một hội đồng thành phố được bầu ra. Đến năm 1941, Đà Lạt trở thành tỉnh lỵ tỉnh Lâm Viên. Như thế, quý vị thấy Đà Lạt là một thành phố còn rất trẻ. Ngày 10 tháng 11 năm 1950, vua Bảo Đại ký dụ số 4 ấn định địa giới thị xã Đà Lạt. Theo địa phương chí Đà Lạt, thì năm 1953, thị xã Đà Lạt là thủ phủ của Hoàng Triều Cương Thổ, có diện tích là 67 km2, với dân số 25.000 người. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, dân số Đà Lạt tăng nhanh bởi lượng người di cư từ miền Bắc đi vào Nam. Đà Lạt được phát triển như một trung tâm giáo dục và khoa học. Đến năm 1957, Đà Lạt trở thành tỉnh lỵ tỉnh Tuyên Đức và thị xã Đà Lạt có 10 khu phố. Nhiều trường học và trung tâm nghiên cứu được thành lập tại Đà Lạt rất nổi tiếng mà quý vị đã biết, như Viện Đại học Đà Lạt được thành lập năm 1957, Trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt được thành lập năm 1959, Thư viện Đà Lạt được thành lập năm 1960, Trường Đại học Chiến tranh Chính trị được thành lập năm 1966, Trường Chỉ huy và Tham mưu được thành lập năm 1967, vân vân. Các công trình phục vụ du lịch được tiếp tục xây dựng và sửa chữa. Hàng loạt các biệt thự do các quan chức Sài Gòn, nhiều chùa chiền, nhà thờ, tu viện được xây dựng. Và Đà Lạt cũng là một điểm hấp dẫn với giới văn nghệ sĩ thời bấy giờ. Như Kiều Thu đã thưa với quý vị, trước Thế chiến thứ hai, dân số Đà Lạt rất ít. Ngoài những bộ lạc của những người thuộc sắc tộc thiểu số, chỉ có một số ít người châu Âu đến đây công tác. Có một số người Kinh đầu tiên đến Đà Lạt, họ là những tù nhân. Thay vì phải bị lưu đày ở Côn Đảo, thì họ bị đưa lên Đà Lạt để khai phá đất hoang và phá rừng, phá rẫy. Trong khoảng thời gian từ năm 1933 đến năm 1938, có nhiều công trình giao thông đã được hoàn thành. Từ thời gian này, dân số Đà Lạt bắt đầu tăng nhanh, với con số là 1.500 người vào năm 1923, lên đến 9.000 người vào năm 1936. Và đến cuối năm 1942, dân số Đà Lạt đã lên đến 20.000 người. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, các viên chức người Pháp không thể trở về quê hương, cho nên họ tập trung tại Đà Lạt. Năm 1944, thì dân số Đà Lạt có đến 25.000 người. Và đến giữa năm 1955, con số lên đến 55.000 người do làn sóng người di cư từ Bắc vào Nam. Cho đến năm 1975, dân số Đà Lạt có đến 100.000 người. Lâm Đồng là một trong những tỉnh có số dân thuộc sắc tộc thiểu số khá đông. Họ thuộc nhiều bộ tộc khác nhau như người Chơ Lai, người Mạ và đông nhất là người Cờ Ho. Họ định cư ở nhiều vùng khác nhau của tỉnh Lâm Đồng, tập trung đông nhất là ở huyện Di Linh. Đến bây giờ thì dân số của Đà Lạt, người Kinh chiếm đến 96%, còn 2% là người Hoa, 2% khác là người Khờ Ho, 1% còn lại gồm những giống dân như người Tày, người Thái, người Mường, người Nùng, người Gia Rai, người Ê Đê, người Chàm, người Mông, người Thổ, người Mạ, người Châu Ro, người Chu Ru, v.v. Tỉnh Lâm Đồng có diện tích trồng trà lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn doanh thu của tỉnh Lâm Đồng là nhờ vào phát triển du lịch và xuất cảng cà phê. Riêng tại thành phố Đà Lạt, ngành du lịch được phát triển rất nhanh, kể đến là hoa và rau cải. Ngôi nhà đầu tiên được xây ở Đà Lạt là một đồn binh lợp lá, xây vào năm 1898. Tiếp theo đó là nhà bằng gỗ lợp tôn của viên công sứ người Pháp năm 1900. Hôtel Du Lac được mở cửa vào năm 1907. Đến năm 1916, người Pháp cho xây thêm Hôtel du Long Vian Palace. Đà Lạt thật sự trở thành một thành phố với nhiều sự chú ý khi người Pháp xây dựng khu vực này theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ernest Ebrard. Năm 1933, kiến trúc sư Pino trình bày một công trình nghiên cứu để chỉnh trang và mở rộng Đà Lạt. Đến năm 1940, kiến trúc sư Monde lại thiết lập một đồ án mới, quay về với cái ý tưởng ban đầu của Ebrard là xây dựng và thiết lập các khu vực hành chánh và dân cư chung quanh bờ hồ. Nhưng rất tiếc dự án này không được thực hiện. Đà Lạt có nhiều công trình xây dựng rất là đặc sắc, phần nhiều mang đặc trưng của kiến trúc kiểu Pháp. Thành phố Đà Lạt khởi đầu do người Pháp xây dựng cho chính người Pháp cư ngụ, và các đồ án thiết kế đều phải do phủ toàn quyền quyết định. Các kỹ sư, các kiến trúc sư, các đoàn lên Đà Lạt nghiên cứu về việc chỉnh trang xây dựng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và nhất thiết phải có trình độ chuyên môn rất là giỏi. Những công trình kiến trúc nổi tiếng tại Đà Lạt mà chắc hẳn quý vị còn nhớ như trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, trước kia là trường Grand Lycée Yersin, là kiến trúc được Hội Kiến trúc sư Thế giới công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ thứ 20. Trường được người Pháp thành lập năm 1927 do kiến trúc sư Monse thiết kế, xây dựng để dành cho con em của người Pháp và một số gia đình người Việt giàu có. Năm 1932, trường Petit Lycée Đà Lạt được đổi tên thành Grand Lycée de Đà Lạt, và đến năm 1935 thì trường có tên là Lycée Yersin. Dãy lớp học được xây hình vòng cung, gạch xây trường là gạch trần đỏ được chở từ Âu Châu sang, mái được lợp bằng ngói làm từ nước Pháp. Điểm đặc biệt của dãy nhà hình vòng cung là tháp chuông. Bên phía ngoài tháp chuông có một đồng hồ, nhưng hiện nay thì cả chiếc chuông lẫn chiếc đồng hồ đều không cánh mà bay, có còn lại chăng chỉ là vết tích ở trên nền gạch vôi mà thôi. Chắn là không ai không biết đến chợ Đà Lạt. Ngôi chợ đầu tiên của Đà Lạt được xây vào năm 1929. Chợ được xây chỉ bằng cây, lợp mái tôn. Vì thế mà trước đây còn được gọi là chợ cây. Năm 1931 thì chợ cây đã bị cháy rụi. Đến năm 1937, công ty SIDEC xây dựng một ngôi chợ mới thay thế cho chợ cây. Ngoài bưu điện Đà Lạt ra, thì chợ Đà Lạt cũng được xem là một tâm điểm của thành phố. Chợ Đà Lạt, mà có người còn gọi là chợ mới, được khởi công xây dựng vào năm 1958 trên một thung lũng sình lầy ngay dưới chân đồi của chợ cũ do kiến trúc sư Nguyễn Duy Đức thiết kế. Sau khi ở nước ngoài về, thì kiến trúc sư Ngô Viết Thụ có tham gia chỉnh trang về quy hoạch và kiến trúc. Chợ được hoàn thành vào năm 1960, là một trong những ngôi chợ đầu tiên ở Việt Nam. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình hôm nay, Kiều Thu đã nhắc sơ qua về lịch sử của thành phố Đà Lạt. Trong chương trình phát thanh kỳ tới, Kiều Thu xin mời quý vị cũng trở lại thành phố Đà Lạt, thành phố của kỷ niệm, thành phố mù sương, với những địa danh, những thắng cảnh rất nổi tiếng và đã để lại rất nhiều kỷ niệm trong lòng của chúng ta. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình kỳ tới.